À, kính bạch Đại Đức từ bi cho con hỏi, con có người anh chết đã lâu, được 34 năm mà sao cứ về mượn xác của người khác để về thăm gia đình hoài mà không có đi đầu thai. Vậy kính xin Đại Đức giải thích dùm cho con hiểu, có phải là con cúng trai tăng để cầu siêu cho người chết đó hay là không? Và kính xin Đại Đức trả lời câu hỏi này.
Hiện tượng mượn xác hay nhập xác là một hiện tượng có thật. Nó xuất hiện với những cái tình huống là người quá cố chưa được siêu, muốn mượn thân thể của người nào đó có một cái tần số tâm thích hợp để có thể truyền thông những yêu cầu hỗ trợ giúp cho người đó thoát khỏi nỗi khổ niềm đau hàng ngày. Tình huống mượn xác thứ hai đó như là một cái truyền thông, mà vốn dĩ khi người chết chưa được siêu này khi còn sống đó là cái người thích giúp đời giúp người, cho nên có được cái năng lực ngoại cảm mới báo các hiện tượng sẽ diễn ra với những người thân của mình, báo các hiện tượng diễn ra với những người khác để cho người ta sợ mà có thể ngăn cản cho nó không có mặt, hoặc là những cái hướng giải pháp để giúp cho người đó vượt qua những bế tắc. Nói chung tình huống này là khá nhiều. Cũng có một tình huống thứ ba, cái uất hận ở trong chốn giang hồ đã làm cho nhiều người chết mà không siêu được, và muốn xuất hiện thế này thế kia để mà trả đũa hoặc là truyền một cái thông tin nào đó giúp cho cái người gây án mạng để tạo ra những cái khủng bố đó phải bị quản lý bởi pháp luật, sờ gái bởi tù đài, để cho cái tình trạng quan ức đó nó được giải phóng ở cái mức độ không còn ức chế nữa. Thì dù là tình huống nào dẫn đến cái việc mà truyền thông thông qua mượn thân thể của người khác, thì ta phải thấy rằng đó là một nạn nhân của tình trạng chưa được siêu. Và do vậy việc hỗ trợ tâm linh cho người đó bỏ cái việc thói quen vay mượn thân thể người khác vào đó là một cái nhu cầu lớn nhất. Cái cơ chế mượn thân xác đó, nó diễn ra như thế này: khi thân xác được vay mượn thì cái tâm của cái người được vay mượn này là bị phủ trùm bởi cái tâm của người khác, và do đó người đó hoàn toàn bị động, không nói được mà phải nói bằng ngôn ngữ, bằng tính cách, bằng cái yêu cầu, bằng nội dung của người đang mượn này. Ví dụ nếu cái người bị nhập là một người nữ, người nhập là một ông già 80, thì hiện tượng nhập sẽ làm cho cô thanh nữ hay thiếu nữ này sẽ nói cái giọng của một ông già 80 tuổi. Nếu người nhập là một người bị câm, thì người bị nhập sẽ không còn nói được mà phải làm cái động tác là ra dấu. Nếu người nhập là một cô bé 8 tuổi, người bị nhập là ông già 80, thì ông già 80 đó sẽ nói bằng ngôn ngữ của một cô bé. Thì đây là các dữ liệu để ta tin rằng hiện tượng nhập đang diễn ra là một hiện tượng có thật, tính cái tâm lý theo đó mà được thay đổi. Còn nếu nó không có hai biểu hiện như vừa nêu thì cái tình trạng mà gọi là nhập đó, đôi lúc nó là một tình trạng ngộ nhận với những cái biểu hiện của tâm thật. Như ta đã xác quyết đó là một hiện tượng nhập thì việc hỗ trợ giúp nó phải bao gồm có ba yếu tố. Yếu tố một, ta phải nhờ đến các nhà tâm linh, các nhà cầu siêu có kinh nghiệm về tâm linh trong vấn đề tháo gỡ. Không phải ai cũng có thể tháo gỡ được. Thứ nhất là có cái duyên, thứ hai là có cái uy để nói cho người ta nghe. Ví dụ trong các cái mối quan hệ mâu thuẫn trong xã hội đó, người A tới mà hòa đàm giải quyết đó, thì thành công, mà người B thì lại không thành công. Thì trong vấn đề tư vấn tâm linh cho hương linh nó cũng như thế. Cho nên ta phải tìm cái người tư vấn thích hợp. Thì khi mà tư vấn á, thì điều quan trọng nhất là người thân bằng quyến thuộc á, phải cung cấp các dữ liệu về cái chết đối với cái người chưa được siêu mà trở về nhập xác này mượn thân kia biết được để cùng hợp tác. Cái hoàn cảnh của gia đình cũng cần phải được trình bày càng chi tiết càng tốt. Ví dụ nếu cái người chết là một người có trách nhiệm, chẳng hạn là trụ cột kinh tế của gia đình, làm chồng làm cha rồi hiếu kính với ông bà cụ, thì cái người đó sẽ cảm thấy rất là day dứt vì nghĩ rằng mình từ đây đó không còn cái cơ hội là lo hiếu thảo, chăm sóc vợ con, và cái tính cách trách nhiệm đó sẽ làm cho người này là khó được siêu. Dữ liệu này vô cùng quan trọng cho nhà cầu siêu. Nhà cầu siêu biết rõ, cho nên đó, trong lời phục nguyện phải nói hoặc là phải tâm niệm rõ rằng là từ đây về sau anh hãy an tâm đi, vợ anh, con anh có thể làm được cái việc này thế anh, và cha mẹ anh giàu không được anh chu cấp, cũng có người khác gánh vác thế vào, giàu không có người khác gánh vác đi nữa thì cũng không vì thế mà bị chết đi, bị khổ lụy, bị bất hạnh, cho nên anh hãy tự an tâm để có thể ra đi một cách an toàn. Và yếu tố thứ hai, những người thân phải đóng vai trò rất quan trọng. Ví dụ cái người chồng trách nhiệm đó chết thì người vợ phải tuyên thệ rằng là mình không tái giá. Chứ nếu mà mình để cho cái mối hoài nghi đó diễn ra với hương linh sẽ bám theo suốt đời. Thì như vậy là bất hạnh thuộc về phía anh ta và tính cách nạn nhân là thuộc về cả gia đình. Còn sau khi anh ta siêu rồi đó, thì mình muốn tái giá cũng không sao, Phật cho phép rồi. Tại vì khế ước hôn nhân xã hội đó đã được kết thúc rồi. Nhưng mà tối thiểu là phải một năm. Tại vì phòng hờ các hương linh chưa được siêu mà. Thì lúc đó mà mình tái giá với một cái người đẹp trai hơn, giàu có hơn, quyền uy hơn, hấp dẫn hơn, thì cái người này vừa ghen vừa tức vừa cảm thấy cay cú mà không ra đi nổi, cái lẩn quẩn trong nhà thôi để coi vợ mình với cái người kia thế nào thế nọ. Vậy đó ta phải cam kết với cái người ra đi đó là mình không có cái nhu cầu bước thêm một bước nữa. Còn nếu người đó là trụ cột kinh tế đó thì ta cũng phải nói rõ rằng là em sẽ lo cái công việc này thế anh hãy an tâm, có anh á thì em gánh vác 30%, anh 70%, không có anh thì em sẽ gánh vác 100%, dù nặng nhọc hơn mỏi mệt hơn nhưng đó là niềm hạnh phúc của gia đình chúng ta, vì đây là hoa trái tình yêu của chúng ta mà. Tức là phải nói làm sao cho người kia cảm thấy an tâm hài lòng mà ra đi mà không cảm thấy dai dứt gì hết thì cái việc cầu siêu mới có kết quả. Cái thứ ba là tất cả những người thân còn lại đó phải cố gắng là giữ cam kết cái lời di chúc của người ra đi. Cái di chúc đó nó có tác dụng tâm lý cực kỳ lớn. Nếu người chết di chúc rằng là sau khi tôi chết, tài sản tất cả của tôi là xin hiến cúng cho tỉnh sát Ngọc Phương chẳng hạn, hay là cho một cái hoạt động từ thiện nào đó, thì người thân đừng vì đó mà đi ngược lại di chúc, đừng tiếc của, đừng muốn chia phần, mà phải gọi là tôn trọng một cái tuyệt đối để làm. Thì người chết cảm thấy an tâm hơn để ra đi. Chứ mà không, sau khi di chúc đã được thực hiện, có công chứng, có giá trị pháp lý rồi, mà tất cả những người còn lại thưa kiện tùm lum để giành cái quyền kế thừa, chia tài sản, thì người này sẽ tức tối bực dọc mà khó đi được lắm. Tương tự những cái di chúc như là sau khi chết hãy thiêu tôi rồi đem thả sông trồng dưới đất, ta nên làm theo. Chứ những người mê tín sợ là thiêu là nóng, chôn thì lạnh, cái gì cũng có lý do được hết. Thì làm ngương là di chúc thì người đó khó được siêu lắm. Ta nên tôn trọng, ngoại trừ là những di chúc nó quá vô lý, không có giá trị gì hết, thì ta không tuân theo thôi. Còn những cái di chúc chân chính ta nên làm, và phải thuyết phục làm sao cho tất cả mọi người cùng làm theo, để cho hương linh không có bị sân hận mà bị khó khăn trong vấn đề tán sinh. Đây là ba yếu tố quan trọng mà gia chủ đó khi đến trình bày cho một nhà cầu siêu cần phải cung cấp thông tin. Đừng bận tâm về cái ngày chết là sát chủ tam tan trùng tan rồi ảnh hưởng đến gia quyến, mà phải nghĩ cái việc truyền hai thông tin này là quan trọng nhất. Thứ nhất là vô ngã, cả người còn sống lẫn người chết phải thừa nhận rằng thân thể, cái thi thể của hương linh không phải là của hương linh, và cái gọi là cái tôi hương linh đó không bị kẹt trong cái thi thể này thì hương linh mới có thể ra đi được. Nội dung thứ hai, năm tháng ngày giờ cái chết diễn ra được xem là ngày khai tử, giờ khai tử, phút khai tử, giây khai tử, hãy thừa nhận tính cách vô thường đó là một thực tại thì cái sự tiếc nuối mới không có mặt. Đó là hai nội dung mà các khóa lễ cầu siêu cần đặt về. Còn vấn đề có cần trai tăng hay không đó, nó không quan trọng. Nếu gia chủ có khả năng kinh tế muốn nhân cơ hội này để phát tâm cúng dường hỗ trợ cho các nhà tâm linh tu thì ta nên phát tâm, và phải nói điều đó cho hương linh để hương linh cùng hoan hỷ tùy hỷ với công đức này, thì phước báo nó mới đạt được lớn nhất mà kinh Địa Tạng gọi là kẻ còn người mất đều được lệ lạc. chứ ta chỉ cần làm thông thường mà không cần hướng về cái nội dung cầu siêu là cái gì, chỉ cần coi ngày coi giờ rồi mong cầu phúc không thì nó không có tác dụng cầu siêu. Và do đó cái quan trọng hơn hết là làm sao thỉnh mời được một nhà cầu siêu, nhà tâm linh, khi mà cái người anh đó nhập về một người nào đó, cái việc đối thoại hướng dẫn trong tình huống này mới có thể giải quyết dứt điểm được vấn đề. Chúng tôi đã từng làm công việc đó, nhiều tôn đức khác cũng đã từng làm công việc đó. Và chỉ khi nào cái việc nhập diễn ra đó thì việc cầu siêu mới có kết quả mức độ cao nhất. Thì lúc đó nhà cầu siêu sẽ phải hỏi hương linh lý do tại sao mà chưa chịu đi, những ức hận gì, những cái oan ức gì, những cái ức chế nào làm cho họ không muốn rời khỏi, tại sao họ mượn thân xác này để nhập hồn. Thì ta phải giải quyết cái đó, làm sao cho người đó an tâm một cách tuyệt đối thì người đó mới có thể ra đi được. Lúc đó ta mới tụng kinh rồi hướng dẫn, cam kết, hứa hẹn, thì người ta mới đi theo cái hướng dẫn để thừa nhận cái vô thường vô ngã. Chứ còn người đó nhập ở chỗ này mà mình đi cầu siêu ở chỗ khác không có tác dụng cao. Nó chỉ có cái cộng hưởng phước báo thôi, có tác dụng chuyển hóa trong tình huống này là hoàn toàn không có. Cho nên phải làm đúng tình huống thì kết quả mới có được. Xin đi câu hỏi khác.